Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, mùng 7 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về giáo hội và đất nước Colombia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Sống Nội Tâm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, chiều tối ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để xin ơn phù trợ của Đức Mẹ trước cuộc viếng thăm Ngài thực hiện từ hôm qua tại Colombia. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và dâng hoa trên bàn thờ có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đây là lần thứ 51 Ngài thực hiện cử chỉ này kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2013, tức là hôm sau ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng. Thói quen này Ngài vẫn giữ trước và sau mỗi biến cố quan trọng. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ trở lại đền thờ Đức Bà Cả trưa ngày 12 tháng 9 tới đây, sau khi từ Colombia về Roma để cảm tạ Đức Mẹ vì chuyến viếng thăm. Cũng liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, tối ngày 5 tháng 9 vừa qua, hơn 100 bạn trẻ công giáo đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Bogota để cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, một hình khổng lồ của Đức Giáo Hoàng được làm bằng những ngọn đèn LED trên mặt tiền của một nhà chọc trời gần đó. Ký giả hãng thông tấn AFP của Tây Ban Nha ở Bogota kể lại rằng, bầu không khí chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco đến đây được người ta cảm thấy ở mọi góc đường phố thủ đô. Anh André Garçon, một trong các tham dự viên nói, chúng tôi cầu nguyện theo những đề tài chính sẽ được Đức Thánh Cha đề cập tới trong các bài diễn văn của Ngài, đó là gia đình, sự sống, hòa giải, ơn gọi linh mục tu sĩ và các quyền con người. Các đề tài đó và toàn thể các buổi lễ diễn ra trong thời điểm lịch sử hiện nay của đất nước Colombia, trong đó tất cả mọi người dân Colombia cần tái gặp gỡ Chúa Kitô và canh tân đức tin của mình.
Kênh Linh mục Michael Heiss, giám đốc điều hành tổ chức Bác ái Adveniat, hy vọng trong cuộc viếng thăm tại Colombia, Đức Thánh Cha sẽ khích lệ những người hỗ trợ tổ chức này trong việc trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Adveniat được Hội đồng Giám mục Đức thành lập cách đây 56 năm với mục đích giúp đỡ giáo hội tại Mỹ Châu Latin và hàng năm vẫn tổ chức chiến dịch mùa vọng với cuộc lạc quyên vào dịp lễ Giáng sinh để tài trợ các dự án mục vụ và truyền giáo tại đại lục này. Trong cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 9 dành cho đài phát thanh của Tổng giáo phận Köln bên Đức, Dom Radio, Che Heiss nói, tôi chờ mong những khích lệ cụ thể của Đức Thánh Cha liên quan đến công việc cụ thể của Adveniat ở Mỹ Châu Latin. Nếu được gặp Đức Thánh Cha, tôi sẽ cảm ơn Ngài vì tiếng nói ngôn sứ dành cho các tín hữu công giáo trên thế giới. Cha Michael Heiss được Hội đồng Giám mục Colombia mời đến nước này để chứng kiến tiến trình hòa giải như một công tác quan trọng tại Colombia. Cha nói, chúng ta phải làm cho con người xích lại gần nhau. Ví dụ, tổ chức Adveniat hỗ trợ một dự án giúp chữa trị chấn thương và những ảnh hưởng tiêu cực của quá khứ nơi thanh thiếu niên và những người trẻ đã trốn chạy bạo lực và xung đột trong các khu xóm nghèo. Ngoài ra, Adveniat cũng tham gia Ủy ban Hòa giải Quốc gia ở Colombia. Ủy ban giúp các nạn nhân và các cựu chiến binh của lực lượng du kích FARC gặp nhau và trao đổi trong thời kỳ thương thuyết hòa bình. Đối với cha Heiss, điểm quan trọng là những người trước kia là kẻ thù, nay có thể nói chuyện với nhau và thấy rằng không phải chỉ có các nạn nhân và thủ phạm, nhưng nhiều khi chính các thủ phạm cũng là nạn nhân.
Regensburg, Đức cha Rudolf Vorderholzer, giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức, cảnh giác rằng làm tan loãng đạo lý là điều chẳng giúp ích gì cho ai. Đức cha Vorderholzer tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến Danh bộ Công giáo Toàn quốc ở Mỹ, truyền đi ngày 1 tháng 9 vừa qua. Đức cha là một trong số ít giám mục công giáo ở Đức thường lên tiếng bày tỏ quan tâm vì sự kiện giáo hội công giáo ở Đức giàu có, nhưng việc thực hành đạo ngày càng suy giảm, số người tiếp tục xin ra khỏi giáo hội ở mức độ cao. Nhất là Đức cha Vorderholzer cảnh giác xu hướng của nhiều người công giáo ở Đức ngày càng có những lập trường coi nhẹ đạo lý công giáo, và giống như Tin Lành, chạy theo tinh thần thời đại, chiều theo xã hội tục hóa, chấp nhận các giá trị và lối sống của họ. Đức cha Vorderholzer nhấn mạnh rằng các tín hữu công giáo tại Đức cần canh tân đức tin và xác tín của mình. Giải pháp cho vấn đề đời sống đạo sa sút tại Đức không phải là liên tục thay đổi các cơ cấu, làm suy yếu các cơ cấu bí tích của giáo hội hoặc làm tan loãng sứ điệp tin mừng. Trái lại, cần canh tân đức tin để dân chúng tái quan tâm đến đức tin. Làm loãng đức tin chẳng giúp ích gì cho ai, trái lại, nó chỉ tạo nên sự hỗn độn, hoang mang, khiến cho giáo hội trở nên vô nghĩa và làm giảm ánh sáng của Chúa Kitô. Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng giáo phận Munich đã công bố chi tiết tình hình tài chính của giáo phận từ năm 2015 tới 2016 lên tới 2 tỷ 800 triệu euro, tức là tăng thêm được gần 92 triệu euro. Trong năm ngoái, có 18.000 tín hữu thuộc giáo phận Munich xin ra khỏi giáo hội công giáo, và trong số 1.700.000 tín hữu của giáo phận này, chỉ có 173.000 người dự lễ Chúa Nhật, tức là 10%. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nhấn mạnh rằng giáo hội công giáo tại Đức là một lực lượng mạnh mẽ, sứ điệp của giáo hội được lắng nghe và chấp nhận. Ký giả Edward Pentin của báo Danh bộ Công giáo Toàn quốc nhận xét rằng nếu cứ nhìn các con số thống kê trên đây, có lẽ ít người đồng ý với lời tuyên bố của Đức Hồng Y Marx.
Aparecida, các tín hữu công giáo Brazil đang tích cực chuẩn bị cho dịp lễ kỷ niệm 300 năm tìm được tượng Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Hồi cuối tuần qua, mùng 2 và mùng 3 tháng 9, tại nhiều miền ở nước này, các tín hữu đầu tiên đã lên đường đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida ở miền đông nam Brazil. Chương trình mừng lễ chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai thứ Sáu, mùng 8 tháng 9, cũng là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Một cuộc rước trọng thể sẽ được cử hành qua các đường phố ở Aparecida. Cao điểm các những lễ trọng thể sẽ diễn ra từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 10 tới đây. Với sự hiện diện của vị đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục và nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 400.000 tín hữu đến tham dự các buổi lễ. Trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Aparecida sẽ đón tiếp khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu. Thành phố Aparecida có 40.000 dân cư và cách thành phố Sao Paulo 150 cây số về hướng đông bắc.
Erfurt, chính quyền và các giáo hội Kitô tại bang Thuringen thuộc miền Đông Đức muốn tăng cường việc nghiên cứu chung về sự kỳ thị các tín hữu Kitô dưới thời Cộng sản Đông Đức. Cuộc nghiên cứu có tính cách khoa học này nhắm tìm hiểu xem các tín hữu Kitô đã phải chịu những thiệt thòi thế nào trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, và điều này còn ảnh hưởng cho tới ngày nay. Chính quyền và các giáo hội Kitô đã đi đến quyết định trên đây trong cuộc gặp gỡ hàng năm những ngày vừa qua tại phủ thủ tướng bang Thuringen.
Kiev, công nghị các giám mục công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã khai diễn hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua và kéo dài 10 ngày dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk và có chủ đề là Kinh nguyện. Thánh lễ khai mạc công nghị đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Phục Sinh tại thủ đô Kiev. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, khi thông báo về công nghị, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng, yêu cầu chính chúng ta muốn biểu lộ tại khóa học này là lời các tông đồ thưa với Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Vào đầu công nghị sẽ có lễ truyền chức cho một giám mục mới. Đức cha Andriy Grabia sinh tại thành phố Lvov và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Philadelphia của Công giáo Ukraine ở Hoa Kỳ. Đức cha Rabia nguyên là tổng đại diện của giáo phận này.
Luân Đôn, lần đầu tiên quá một nửa dân Anh quốc tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào. theo phúc trình do Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Xã hội ở London công bố hôm 5 tháng 9, 53% người lớn ở Anh Quốc cho biết mình không có tôn giáo. Tỷ lệ này lên tới 71% nơi những người trẻ từ 18 đến 25 tuổi. Trung tâm nghiên cứu thực hiện cuộc thăm dò này, nơi 2.942 người được chọn làm mẫu. Theo cuộc nghiên cứu này, sự suy giảm nhiều nhất xảy ra nơi giáo hội Anh giáo. Tín đồ Anh giáo giảm khoảng 50% trong hai thập niên vừa qua. Ngày nay chỉ còn 15% người Anh nói rằng mình là tín đồ Anh giáo, tức là giảm 30% kể từ năm 2000 đến nay. Trong số những người trẻ dưới 25 tuổi ở Anh Quốc, chỉ có 3% xưng mình là tín đồ Anh giáo, so với 40% ở lứa tuổi từ 75 trở lên. Số tín hữu Công giáo ở Anh kể như không thay đổi, tức là chiếm khoảng 10% trong 30 năm qua. Số tín hữu thuộc mọi tôn giáo ở Anh đều giảm sút nơi giới trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về giáo hội và đất nước Colombia.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư mùng 6 tháng 9 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm mục vụ Colombia cho tới ngày 11 tới đây. Ngài là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm mục vụ Colombia. Trong sứ điệp video gửi nhân dân Colombia nhân chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng Ngài đến Colombia như người hành hương hy vọng và hòa bình, để cùng họ cử hành niềm tin nơi Chúa, và cũng để học hỏi nơi họ lòng bác ái và sự kiên trì trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình và hòa hợp. Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống và Hội đồng Giám mục Colombia đã mời Ngài viếng thăm nhân dân và đất nước này. Ngài cũng cảm ơn từng người dân Colombia tiếp đón Ngài trong con tim và tất cả những ai đã làm việc nhiều để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Nhắc lại khẩu hiệu của chuyến công du là "Chúng ta hãy đi bước đầu tiên", Đức Thánh Cha nói. Nó nhắc nhở cho mọi người biết rằng cần luôn luôn đi bước đầu tiên cho bất cứ sinh hoạt và dự án nào. Nó cũng thúc đẩy chúng ta hãy là những người đầu tiên yêu thương, xây dựng các cây cầu, tạo dựng tình huynh đệ. Đi bước đầu tiên khích lệ chúng ta ra đi để gặp gỡ tha nhân, giang tay ra cho họ và trao đổi dấu chỉ hòa bình. Hòa bình là điều Colombia đang tìm kiếm và làm việc từ bao lâu nay để đạt được nó. Một nền hòa bình ổn định, lâu dài, để chúng ta có thể nhìn nhau và đối xử với nhau như anh em, chứ không phải như kẻ thù. Hòa bình nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta tất cả đều là con cái của cùng một cha, là đấng yêu thương chúng ta và an ủi chúng ta. Tôi hân hạnh viếng thăm vùng đất giàu lịch sử, văn hóa, đức tin, các người nam nữ đã cương quyết và kiên trì làm việc để khiến cho nó trở thành một nơi trong đó ngự trị sự hòa hợp và tình huynh đệ, trong đó tin mừng được nhận biết và yêu mến, trong đó nói anh chị em không phải là một dấu chỉ xa lạ, nhưng là một kho tàng đích thực, cần che chở và bênh vực. Thế giới ngày nay cần có các cố vấn của hòa bình và đối thoại. Cả giáo hội cũng được mời gọi cho nhiệm vụ này để thăng tiến sự hòa giải với Chúa và với các anh chị em khác, nhưng cũng hòa giải với môi sinh là một công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà chúng ta đang khai thác một cách rừng rú. Ước chi chuyến viếng thăm này giống như một vòng tay ôm huynh đệ cho từng người trong anh chị em, và ước chi anh chị em cảm nhận được sự ủi an và hiền dịu của Chúa. Anh chị em Colombia thân mến, tôi ước mong sống các ngày này với anh chị em, với tâm hồn tươi vui, với lòng biết ơn Chúa. Tôi ôm anh chị em trong vòng tay với lòng trìu mến, và tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em, che chở đất nước của anh chị em và ban hòa bình cho nó. Và tôi xin mẹ chúng ta là Trinh Nữ Thánh lo lắng cho anh chị em. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Như đã nói, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Colombia. Vị đầu tiên là Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu, công du Colombia trong các ngày từ 22 tới 25 tháng 8 năm 1968. Trong chuyến viếng thăm này, ngoài các cuộc gặp gỡ theo nghi thức, đáng ghi nhớ là lễ truyền chức cho 200 linh mục và phó tế, thánh lễ cho nông dân, khánh thành hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin Chê Lam và làm phép trụ sở Chê Lam. Ngoài ra, Đức Phaolô thứ 6 cũng đã gặp gỡ các vị đại diện các giáo hội Kitô và cộng đoàn Do Thái. Vị thứ hai là Đức Giáo hoàng John Paulo thứ hai, công du Colombia trong các ngày từ mùng 1 tới mùng 8 tháng 7 năm 1986. Đức John Paulo thứ hai đã viếng thăm các thành phố Bogota, Quiquinquira, Cali, Tumaco, Popayán, Pereira, Quinquina, Medellín, Armero, Lerida, Bucaramanga, Cartagena và Barranquilla. Trong chuyến viếng thăm này, có lễ nghi thánh hiến dân nước Colombia cho Đức Mẹ, các cuộc gặp gỡ với dân nghèo, các khu xóm của ổ chuột tại Bogota và Medellín, với hội nghị các tu sĩ châu Mỹ Latin, với các giám mục lên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin Chê Lam, với các thổ dân, viếng mộ thánh Pietro Calave và sứ điệp gửi các tù nhân toàn nước qua radio. Vị giáo hoàng thứ ba sẽ thăm Colombia là Đức Thánh Cha Francisco. Trong ngày đầu, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giới chức lãnh đạo chính trị xã hội và Hội đồng Giám mục Colombia, cũng như Ban Thường vụ của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là Chê Lam, rồi chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại công viên Simón Bolívar trong thủ đô Bogota. Thứ Sáu, mùng 8, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Villa Vicencio, cách thủ đô Bogota 94 cây số, và chủ sự thánh lễ phong chân phước cho hai vị tôi tớ Chúa là Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, giám mục Arauca, và Pedro María Ramírez Ramos, một linh mục giáo phận, tại khu đất trống Catama bên ngoài thành phố Villavicencio. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa giải quốc gia và kính viếng thánh giá hòa giải tại công viên các vị lập quốc, nơi có bản tổng kết số các nạn nhân bị bắt cóc, bị sát hại hay chết vì mình chống người trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1964 tới năm 2016. Thứ Bảy, mùng 9, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Tổng giáo phận Medellín cách thủ đô Bogota 215 cây số và sẽ chú sự thánh lễ cho các tín hữu tại phi trường Enrique Olaya Herrera. Ban chiều ngài sẽ thăm các trẻ em tàn tật tại nhà gia đình Oga San Jose trước khi đến trung tâm Macarena để gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các gia đình của họ. Ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Cartagena, làm phép các viên đá xây nhà cho người không nhà và trung tâm Talitacum lo cho các nạn nhân nạn buôn người. Buổi trưa, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin gần nhà thờ Thánh Pietro Clave, thăm đền thánh. Vào ban chiều, ngài chủ sự thánh lễ cho các tín hữu trong khu vực hải cảng Conteca trước khi từ giã Colombia để về Roma.
Colombia rộng hơn 1.130.000 cây số vuông, có hơn 48 triệu dân, 93,9% theo Công giáo. Giáo hội có 78 giáo phận, 4.397 giáo xứ và 2.769 trung tâm mục vụ. Nhân lực của giáo hội gồm 128 giám mục, 7.236 linh mục giáo phận, 2.324 linh mục dòng, 593 phó tế vĩnh viễn, 3.416 đại chủng sinh, 1.058 tu huynh, 13.874 nữ tu, 369 thành viên các tu hội đời, 33.358 thừa sai giáo dân, 55.376 giáo lý viên. Tính bình quân mỗi linh mục phải trông coi khoảng hơn 4.700 giáo dân. Giáo hội cũng có 4.167 trung tâm giáo dục, tổng cộng có gần 1,7 triệu học sinh sinh viên. Ngoài ra giáo hội cũng điều khiển 1.762 trung tâm bác ái xã hội. Trước khi người Tây Ban Nha tới đô hộ, Colombia là vùng đất của thổ dân Muisca, chuyên sống về nghề nông. Người thám hiểm Tây Ban Nha đầu tiên đặt chân lên đất Colombia năm 1499 là ông Alonso de Ojeda. Thành phố đầu tiên được thành lập năm 1525 là Santa Marta. Tiếp theo đó là thành phố Cartagena năm 1533 và Santa Fe de Bogota năm 1538. năm 1781 xảy ra cuộc nổi loạn đầu tiên chống người Tây Ban Nha tại miền Bắc Colombia, nhưng đã bị đàn áp đẫm máu. Tháng 8 năm 1819, người Tây Ban Nha thua trận tại Boyaca. Tháng 12 cùng năm, ông Simón Bolívar, anh hùng của sự độc lập, tiến vào Bogota và thành lập Cộng hòa Colombia vĩ đại. Nhưng tên gọi và cấu trúc như hiện nay đã chỉ có từ năm 1886. Cuộc sống chính trị tại Colombia đã bị ghi dấu từ lâu đời bởi sự đụng độ giữa phe cấp tiến và phe bảo thủ, và từ thập niên 1960, Colombia đã lâm cảnh nội chiến giữa các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, viết tắt là FARC, và quân đội giải phóng quốc gia, viết tắt là ELN. Thêm vào đó còn có các nhóm dân quân cực hữu thuộc lực lượng tự vệ thống nhất Colombia, viết tắt là AUC. Lực lượng này bị giải tán sau các thỏa hiệp với chính quyền ký kết vào năm 2005. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, sau gần 4 năm thương thuyết và sau các thất bại hồi thập niên 1980 và 1990, thỏa hiệp hòa bình đã được ký kết tại La Habana, thủ đô Cuba, giữa chính quyền Colombia và lực lượng phiến quân FARC, chấm dứt 52 năm nội chiến.
Cùng với việc thành lập các thành phố Santa Maria, Cartagena, Santa Fe de Bogota và Rio de la Acha, đã có các nhóm người Tây Ban Nha đầu tiên tới sinh sống. Năm 1550, các tu sĩ Đa Minh và Francisco từ Tây Ban Nha đến Santa Fe de Bogota và bắt đầu rao giảng tin mừng cho các thổ dân. Năm 1575, có thêm các tu sĩ Agostino, và vào đầu thế kỷ 17 có thêm các tu sĩ dòng tên. Vào thời kỳ đó đã có các giáo phận Santa Marta, Cartagena và Popaya. Năm 1562 có thêm giáo phận Santa Fe de Bogota. Hai năm sau được nâng lên hàng tổng giáo phận. Vào giữa thế kỷ thứ 17, Vương quốc Tân Granada đã hầu hết theo Công giáo. Giáo hội gồm hai thực tại. Một bên là các tín hữu gốc Tây Ban Nha, đa số sống trong các thành phố lớn như Santa Fe de Bogota, Cartagena, Tuquia, Popayán, Pamplona. Bên kia là các tín hữu thổ dân, đa số thuộc chủng tộc Kipcha, được một quy chế đặc biệt bảo vệ. Năm 1819, Colombia được độc lập khỏi Tây Ban Nha. Đây là thời kỳ khó khăn đối với giáo hội. Phong trào giành độc lập đã không được gợi hứng bởi tư tưởng thiên quang luận Âu Châu, cho bằng tư tưởng của vài thần học gia Công giáo Tây Ban Nha thuộc hai thế kỷ 16 và 17, nhất là của linh mục Francisco de Victoria, dòng Đa Minh, và các linh mục dòng tên Francisco Suarez và Juan de Mariana. Cả ông Simón Bolívar, lãnh tụ người Venezuela giải phóng Colombia sau này, cũng tiến tới gần giáo hội. Tất cả các sự kiện này giải thích thái độ nhân hậu của Tòa Thánh đối với Cộng hòa Colombia vĩ đại từ phía Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16. Và sau Brazil, Colombia là quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên có một đại diện ngoại giao. Năm 1827, trước đó Đức Giáo hoàng Leo thứ 12 đã chỉ định 7 giám mục cho giáo hội Colombia. Thời gian tiếp theo đó, Colombia đã từ từ bị tục hóa và do các giới chức ưu tú tự do lãnh đạo. Chính quyền đưa ra các hạn chế đối với giáo hội và hiến pháp ban hành năm 1863 có khuynh hướng đời chống giáo sĩ. Hiến pháp này bị hủy bỏ năm 1886. Tuy có các căng thẳng, nhưng điều lạ lùng là năm 1844, chính quyền Colombia mời các tu sĩ dòng tên trở lại hoạt động, mặc dù các vị đã bị vua Tây Ban Nha đuổi năm 1767. Ngoài ra, vào năm 1887, dưới thời Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, một thỏa hiệp đã được ký kết và chính quyền dành nhiều thuận tiện cho giáo hội.
Giữa các năm 1886 tới 1930, giáo hội đã tái chiếm được vai trò của mình và được củng cố. Trong thế kỷ 19, từ 11 giáo phận, giáo hội gia tăng lên tới 44 giáo phận. chính trong thời gian này có nhiều dòng tu nam nữ đến hoạt động tại Colombia, đa số có các sinh hoạt bác ái xã hội. Năm 1950, Giáo hội Colombia có cả một mạng lưới các nhà thương, trường học và trung tâm bác ái. Giữa các năm 1947-1969, Hội đồng Giám mục Colombia đã đưa ra sáng kiến trường học qua radio và đã giúp hơn 1 triệu nông dân biết đọc biết viết. Năm 1965, đa số trên hơn 5.000 linh mục và 20.000 nữ tu là người Colombia, và giáo hội địa phương có thể gửi các thừa sai của mình đến các nước châu Mỹ Latin khác, cũng như nhiều nước trên thế giới. Thời kỳ này cũng là thời kỳ tin mừng được rao truyền rất mạnh mẽ cho các thổ dân. Cuộc sống và các hoạt động của giáo hội Colombia đã được đẩy mạnh từ Công đồng Trung Vatican II, và chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Phaolô VI năm 1968 nhân Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 39 tổ chức tại thủ đô Bogota trong các ngày từ 18 đến 25 tháng 8 và nhân hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin nhóm tại Medellin trong các ngày từ 24 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 năm 1968 về đề tài Giáo hội trong việc biến đổi hiện nay của Châu Mỹ Latin dưới ánh sáng của Công đồng Trung Vatican II. Một trong những điểm son trong các hoạt động của Hội đồng Giám mục Colombia đó là sự kiện giáo hội làm trung gian trong các cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính quyền và các lực lượng phiến quân vũ trang khác nhau bắt đầu từ thập niên 1980 cho tới khi đạt được thỏa hiệp tại La Habana hồi năm ngoái 2016, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Từ các cuộc thương thuyết để giải giáp các lực lượng AUC, tức các nhóm tự vệ Colombia, với thỏa hiệp năm 2006, cho tới các cuộc thương thảo với các lực lượng cách mạng vũ trang FARC, với thỏa hiệp ngày 23 tháng 6 năm 2016, và các cuộc thương thuyết với du kích quân thuộc lực lượng quân đội giải phóng quốc gia ELN. Trước đó đã có 2 vòng thương thuyết với lực lượng FARC bị thất bại trong các năm 1982-1986 và 1998-2002.
Tuy bị dân chúng khước từ trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 10 năm 2016, việc ký kết thỏa hiệp tại La Habana đã là bước đầu đưa tới tình hình ngưng chiến hiện nay. Giáo hội Colombia tiếp tục yểm trợ tiến trình hòa giải trong nước. Trong hội nghị khoáng đại hồi tháng 7 năm 2016, Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, đã nhấn mạnh rằng, cùng với sự tha thứ, bao gồm và cảm thương, việc hòa giải là một trong các trụ cột của một nền hòa bình lâu dài tại Colombia. Dưới ánh sáng của dấn thân này, các giám mục Colombia đã chấp nhận lời xin của lực lượng quân đội giải phóng quốc gia ELN tham dự các cuộc thương thuyết hòa bình với chính quyền. Trong các năm qua, Hội đồng Giám mục Colombia cũng đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng ngoại giao và nhân đạo giữa Colombia và Venezuela bùng nổ năm 2015 sau khi Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, đóng cửa biên giới và trục xuất hơn 1.000 người Colombia ra khỏi Venezuela, khiến cho các thổ dân Guayusu sống trong tỉnh La Guajira bị liên lụy. Giáo hội Colombia đã lên tiếng kêu gọi chính quyền COCO can thiệp. Đây là vùng hay xảy ra các vụ bạo lực do các nhóm vũ trang bất hợp pháp chủ mưu. Trong hội nghị khoáng đại các ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 2 năm nay, các giám mục Colombia đã bày tỏ âu lo đối với bầu khí bạo lực, bất an và gian tham hối lộ lan tràn trong nước và kêu gọi toàn dân tỉnh thức. Các vị tái kêu gọi hòa giải hòa hợp, vượt thắng các chướng ngại ngăn cản tiến trình hòa bình tại Colombia. Đức cha Oscar Urbina Ortega, Tổng giám mục Villa Vicencio, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia cho biết, mọi người dân Colombia cần góp phần vào việc hòa giải đất nước và hàn gắn các vết thương do cuộc nội chiến gây ra. Chính trong nghĩa này, chuyến công du của Đức Thánh Cha có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của dân nước Colombia trong thời điểm lịch sử này. Hiện nay, giáo hội tại Colombia phải đương đầu với nhiều thách đố nghiêm trọng, hậu quả của sự tục hóa và toàn cầu hóa như các đe dọa chống lại sự sống con người, nạn phá thai không bị trừng phạt từ năm 2006, các đe dọa chống lại gia đình như việc thăng tiến ý thức hệ giống trong các trường học, việc hợp thức hóa quyền nhận con nuôi cho các cặp đồng phái, việc thừa nhận hôn nhân đồng phái bắt đầu từ năm 2016. Các giám mục đã nhiều lần lên tiếng về các vấn đề này và khẳng định rằng các quyền cá nhân không được chống lại các quyền tự nhiên và thiện ích của xã hội.
Vừa rồi là bài giới thiệu về giáo hội và đất nước Colombia. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, nói về đề tài sống nội tâm.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đăng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề sống nội tâm trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Trái tim thanh nữ Teresa. Đứng trên tầng lầu cao, nhìn xuống đường, con thấy làn sóng người cuồn cuộn chạy, đủ loại xe, đủ hạng người, giành nhau, tông nhau, đâm đầu chạy, vội vã hấp tấp, hốt hoảng, vì tình, vì tiền, vì tham vọng, vì đua sống. Người ta bảo, khủng hoảng đức tin, khủng hoảng quyền bính. Cha nghĩ, khủng hoảng thánh thiện. Chúa muốn thanh lọc để thấy rõ, đâu là thánh, đâu là quỷ. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, vị thánh lớn nhất của thế kỷ 20, bổn mạng các sứ truyền giáo, là vị thánh chẳng làm việc gì có giá trị vĩ đại bên ngoài. Ngài không giảng thuyết, không đi truyền giáo, không viết sách thần học, không làm phép lạ, không chịu các cực hình như bao vị thánh từ đạo xưa nay. Chị chỉ sống kết hiệp với Chúa từng giây phút qua mọi công việc tầm thường của đời một nữ tu dòng kín Camelo. Chị Teresa viết: Tôi muốn có một quả tim bao la để yêu mến Thiên Chúa, để ôm ấp tất cả các nhu cầu của giáo hội. Tôi muốn hy sinh cả cuộc sống của tôi để cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Nên lời ngợi khen Chúa. Thế gian sợ thinh lặng vì họ thấy mình trống rỗng cô đơn. Những người sống nội tâm quý sự thinh lặng vì họ tìm thấy một thế giới mới tốt đẹp trong cuộc sống thân mật với Chúa Ba Ngôi mà thế gian không thể khám phá được. Nên lời ngợi khen Chúa, đó là tên thực của chị Elizabeth de la Trinité, một nữ tu liên lỉ sống đời chiêm niệm và kết hiệp cùng Chúa Ba Ngôi ngự trong lòng mình. Chị lấy tên ấy từ một danh từ ở trong nhà thờ Thánh Phaolô, Laudem Gloriae. Mặc quả thực, đời của chị cả là một lời ngợi khen liên lỉ dâng lên Chúa Ba Ngôi trong cung thánh tuyệt vời của Ngài là chính tâm hồn chị. Hãy suy niệm kinh dâng mình do chị sáng tác thì sẽ biết được tâm hồn cũng như đường lối nên thánh của chị. Vị giáo hoàng năng tĩnh tâm. Khi giới của con là nguyện ngắm, hy sinh, các nhiệm tích, chuỗi mân côi, tĩnh tâm, đồng minh của con là Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thiên Thần, Thánh Bổn Mạng, Cha Linh Hướng. Con chắc chắn thắng trận, trừ khi con dần dần hạ khí giới và phản đồng minh của con. Nếu mỗi năm con quyết tâm tập một nhân đức, hàng ngày con rèn luyện một ít, đến nay con đã khá trọn lành. Mặc dù công việc hội thánh bề bộn, Nhưng Đức Gioan 23 vẫn sống một cuộc sống dồi dào. Đặc biệt, Ngài rất năng tĩnh tâm, tạm dẹp hết mọi công việc và dọn một phòng riêng ở Vatican để sống những giờ khắc âm thầm bên Chúa, nghe lời giảng dạy. Trước khi công đồng Vatican II khai mạc, Ngài đã tĩnh tâm một thời gian rồi đi Loreto để cầu nguyện. Xin Đức Mẹ ban ơn cho công đồng thành công. Kết hợp với Chúa tử nạn. Hòa bình nhờ chiến thắng nhờ tranh đấu, còn muốn bình an trong tâm hồn, phải tranh đấu liên lỉ. Trên đời không gì quý bằng ơn thánh, đã khởi sự thiên đàng trong lòng ngay từ trần gian. Lòng mến phải tuyệt đối, Chúa dạy, không ai làm tôi hai chủ, con làm tôi mấy chủ. Bà Mate Robin là một trong những người đã được in năm dấu thánh, bà sống trong thế hệ của chúng ta. Đôi mắt đã mù lòa, thân xác đau đớn, co quắp, thông phần vào sự thương khó của Chúa Giêsu liên lỉ. Trên 30 năm nay, bà không ăn uống gì, chỉ sống bằng mình Thánh Chúa. Khi linh mục trao mình Thánh cho bà, thì bà có cảm tưởng như mình Thánh bay từ tay mình vào thẳng miệng bà thực sự. Bà âm thầm sống trong một căn nhà nho nhỏ, có cha linh hướng săn sóc, đi đâu thì cha khóa cửa lại vì bà chẳng cần ăn uống gì hết. Tuy mắt đã mù, không đọc sách báo, cũng chẳng nghe đài phát thanh, nhưng mỗi lần có ai xin bà cầu nguyện về một việc gì, thì bà trả lời như thể đang nghe thấy tất cả những tin tức cuối cùng và mới mẻ nhất về nơi chỗ diễn tiến của sự việc vừa xảy ra. Trong cảnh âm thầm lặng lẽ ấy, nhiều ngôi nhà tĩnh tâm đã mọc lên, nhiều tâm hồn nhờ khung cảnh và bầu khí thánh thiện quanh bà đã thay đổi cả cuộc sống.
Cho hoa thơm luôn ngọt ngào, Chúa lùi nhận lấy như một đóa hồng. Con xin dâng trọn đời con, đóa hoa hồng là trái tim son, biết theo đường thập giá lên cao, biết yêu người và biết dâng trao. Con xin theo mẹ của con, bước thăng trầm nhiều nỗi gian nguy, lối xa gần nào có lo chi, giữa gian trần mẹ dẫn con đi. Ave Maria, nay hồn người là bông hồng, xin mẹ hằng nhìn trông để màu hoa mai được tươi thắm trong nắng huy hoàng, cho hoa thơm tỏa rạt rào, cho hoa thơm luôn ngọt ngào. Hồn con như hoa thắm ngát hương ngọt ngào. Ave Maria, Ave Maria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.